Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc đặt chân lên Ấn Độ. Thì trong ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ tham quan công viên tưởng niệm cư sĩ Bồ Tát Embakker tại thành phố Lucknow. Sau khi ăn cơm trưa và sau đó nó hướng về thành Xá Vệ để tham quan phế tích chùa Kỳ Viên. Dĩ nhiên khi mình đến Xá Vệ đó đã tối rồi, thì sáng mai mình mới bắt đầu tham quan. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào các Phật tích và để ôn lại những gì ngày hôm qua mình đã đi đó. Thì xin nhắc lại một vài nét chính thôi, và rất mong mà mọi người cùng suy gẫm. Trước nhất là lăng tẩm Taj Mahal do vua Shah Jahan, có nghĩa đen là chúa tể thế giới, xây dựng cho hoàng hậu sủng ái của ông là Mumtaz, có nghĩa đen là vương miện được chọn. Sau khi sống chung với nhau khoảng 19 năm, sinh con hầu như năm một, gồm có 14 người, thì lần sinh cuối cùng á, hoàng hậu Mumtaz đang cùng viễn chinh với chồng ở biên cương, và lần sinh này dẫn đến sự qua đời của bà. Trước khi qua đời đó, hoàng hậu Mumtaz được sự sủng ái của vua gỡ lên ba lời thỉnh nguyện. Thứ nhất, nếu bà chết, mong nhà vua không tái giá, tức là không lập hoàng hậu. Thứ hai đó, thương những đứa con chung của hai người. Thứ ba đó, hãy làm một công trình gì đó, người đời sau nghe nhắc đến biết được tình yêu rất đặc biệt giữa hai người. Nhà vua đã nhận lời với ba thỉnh nguyện nêu trên, và sau đó thì hoàng hậu Mumtaz lìa khỏi đời. Thì vào năm 1632, ròng rã 22 năm, đến năm 1653, sách sử mô tả hầu như ngày nào vua Shah Jahan cũng có mặt ở công trình để theo dõi. Các kỹ sư chính của công trình điều động các nghệ nhân gồm 20.000 người, 7.000 con voi chiến, vận chuyển hai loại đá chính, ma bồ trắng để làm mà lăng tẩm, và sa thạch đỏ đó để làm các công trình phụ. Ngoài ra thì vua còn phái những phái đoàn đi mua đá quý 36 chủng loại làm công việc cẩn vào trong đá ba bầu trắng, như chúng ta đã trực tiếp nhìn thấy ngày hôm qua. Ở khu vực Taj Mahal đó, thì tòa màu trắng ở chính giữa có chiều cao 73 mét. Ở bên trong lăng tẩm này đó, nếu để ý kỹ, chúng ta nhận ra có hai mộ. Chính giữa là mộ hoàng hậu Mumtaz, và bên tay trái từ ngoài nhìn vào đó có mộ của nhà vua Shah Jahan, mộ vua lớn hơn mộ hoàng hậu. Lẽ ra thì trong lăng tẩm đó đó chỉ dành cho hoàng hậu thôi. 8 năm cuối đời đó, thì vua Shahjahan đã bị xóa ngôi bởi con trai ruột của ông với hoàng hậu Mumtaz. Và sách sử mô tả đó, nếu không bị cướp ngôi thì trong vòng một vài năm, công trình dành riêng cho ông ở bên kia sông Yamuna cùng diện tích, kích thước, kiến trúc, mỹ thuật chỉ khác màu đá, đó là màu đen thôi, sẽ được hoàn thành. Bởi vì mọi thứ đã xong hết rồi, chứ chờ thời gian lắp ráp. Nhưng mà khi mới làm được cái nền thôi thì ông đã bị cướp ngôi. Trước khi chết bên giường bệnh đó, tại thành đỏ Agra, nơi mà hôm qua chúng ta muộn không vào được đó, thì ông yêu cầu con trai của mình cho một ân sủng, đó là được nằm kế bên vợ của mình. Đó là lý do tại sao trong một lăng tẩm dành cho hoàng hậu mà lại có mộ của nhà vua. Và vì là vua cho nên đó, ông phải lớn hơn mộ của bà. Còn hai mộ thật á, đủ ở vị trí đó sâu xuống khoảng 10 mét. Thì khi mà đi vào á, chúng ta sẽ thấy có một cái các cái cấp thang đi xuống á, chỉ dành cho các nhân vật ngoại giao lớn thôi. Còn du khách bình thường thì không được vào. Thì đó là cuộc trình rất lãng mạn. Và qua đó chúng ta có thể suy luận rằng về sắc đẹp á, thì hoàng hậu Mumtaz thuộc hàng nghiêng thùng đổ nước. Và những yếu tố đồng hành khác á, đã làm cho nhà vua sủng ái suốt 22 năm sau khi bà qua đời. Việc đó là hiếm có. Đó là đồng hành với chồng trong viễn chinh, làm tư vấn quân sự cho chồng, cũng như là rất giỏi về thi ca và những vấn đề xã hội khác. Thì đó là yếu tố gắn chặt cái tình cảm giữa vợ và chồng. Là những người Phật tử đó, khi tham quan một công trình khác tôn giáo, ở đây là Hồi giáo đó, chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi. Nhưng hôm qua thầy cũng có nói trên xe đó, lấy tựa của một bài ca, nếu chỉ còn một ngày để sống. Cái này không phải bi quan đâu nha. Quán chiếu vô thường như dịch corona chủng mới 2019 ncov đang hoành hành, nhiễm đến 28 nước, hơn 1.000 người mắc, hơn 40.000 người bị nhiễm. Thì người thân mới nhìn thấy đó, lát nữa lăn ra chết, và mình cũng có thể bị rủi ro bởi các hình thức vô thường khác nhau. Thì một ngày để sống đó, chúng ta quy ước được gì? Thì đối với hoàng hậu Mumtaz á, là một cái công trình gì đó người đời không quên. Như một nhạc sĩ Việt Nam rất là lỗi thời ha, em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Nó đúng với những anh chàng Sở Khanh đó, hứa mà với cô thì yêu bằng lỗ tai, nó ngon nó ngọt đó, thì dễ lọt lòng. Còn thực sự thì không chỉ là có lâu đài tình ái, mà nó là một trong 7 kỳ quan của thế giới. Vì tình yêu mà người ta làm tất cả. Như vậy bên cạnh cái biểu tượng tình yêu vĩnh hằng mà Taj Mahal mang lại đó, thì kiến trúc sư trưởng, các nghệ nhân chính, theo tương truyền đó, sau khi hoàn thành công trình đó, đều bị chặt tay. Vì sợ rằng là các nghệ nhân đó sẽ làm phó bản tương đương hoặc đẹp hơn. Thì đó là cái sự độc tài của các bạo chúa. Thì nó cũng có một cái điều rất là ngang trái, quý vị. Các bạo chúa trong lịch sử của nhân loại đó thường để lại các công trình lớn. Còn những nhà vua nào mà có tinh thần dân chủ cao đó, thì khi làm cái gì đó họ cân nhắc dữ lắm. Cho nên cuối cùng không để lại công trình lớn, mà chỉ lo dân thôi. Đó là cái sự khác biệt giữa bạo chúa và minh quân. Và nếu như là Mumtaz thì quý vị ước điều gì? Quý cô quý bà tự đặt ra câu trả lời. Nếu là vua Shahjahan và được vợ mình chỉ còn một ngày để sống, với các quyền ước thì mình sẽ thực hiện điều gì? Thật là khó trả lời. Bởi vì lý trí bao giờ cũng bị đánh bại bởi con tim đối với phần lớn người phàm. Do đó, bên cạnh việc trải nghiệm một biểu tượng về tình yêu rất đặc thù, thì tất cả chúng ta cùng đánh giá giá trị của công trình đó, đó quy đổi theo tiền hiện tại đó là khoảng 900 triệu 50 nghìn Mỹ Kim, tức là gần 1 tỷ Mỹ Kim đó. Thì lùi thời gian về năm 1632 đó, số tiền đó là khủng lắm, lớn dữ lắm. Nó là cả ngân khố của quốc gia. Và đây cũng là lý do đó Aurangzeb, con trai ruột của vua Shahjahan và hoàng hậu Mumtaz, lấy làm lý do để lật đổ cha mình. Thì tiếc là ngày hôm qua mình không vào bên trong thành đỏ được. Thì sau khi lên làm vua đó, Shahjahan, ông Aurangzeb nổi tiếng bởi ba chữ W, wife, nhiều vợ, wine, nhậu rượu sang trọng, wealth là tích tụ tài sản. Mặc dầu ông chủ trương cái gì cũng phải nhỏ hơn cha mình, bởi vì Shahjahan đó là người làm ba công trình lớn, đền Taj Mahal, rồi thành đỏ ở Delhi và đền thờ lớn nhất của châu Á đó, ở tại Delhi. Thì ông này ông làm cái gì cũng nhỏ để ông nói là ông gần dân, còn cha ông là xa dân mà chỉ gần vợ thôi. Mà trên thực tế đó, thì ông còn tệ hại hơn. Thì bên trong đó, cái khu ngự uyển nó có một cái dãy nhà chữ U, có 300 bà vợ. Đó thì các nhà vua ngày xưa phần lớn là đa thê và nhiều cung tần mỹ nữ đôi quanh để hưởng thụ thôi. Thì chúng ta thấy đế chế Mông Cổ ở tại Agra này đó, thì họ để lại những công trình lớn và cũng làm rất nhiều điều thuộc về tội ác đối với nhân loại. Thành pháo đài Agra, còn gọi là thành đỏ Agra, thì trong đó nó gồm có ba phần: phần hoàng cung, phần dành cho hoàng gia và phần dành cho lính. Thì pháo đài đỏ Agra đó có diện tích là 38 hecta, được xây dựng vào năm 1565, hoàn tất vào năm 1573, sau 8 năm xây dựng. Người có công xây dựng trên một cái thành Ấn Độ giáo có trước đó là đại đế Akbar, ông nội của vua Shahjahan. Thì đến giai đoạn vua Shahjahan thì ông làm thêm cái hoàng cung bằng đá marble trắng vì ông thích màu này. Thì kế cạnh cái khu vực hoàng cung đó, có một cái vị trí đẹp nhất. Thì khi Aurangzeb lên xóa ngôi đó, vẫn dành cho cha mình cái một vị trí đó để mỗi ngày đó nhìn về Taj Mahal ngang qua con sông Yamuna, rất là thơ mộng. Tiếc là chúng ta không vô để thấy được. Rồi tất cả dù là vua hay là thường dân đều phải chết. Thì nghiệp mà chúng ta gieo trong một kiếp người đó, nó không chết đi sau cái chết của con người, qua sự tắt hơi thở đồng hành với con người trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Rồi đế chế Mông Cổ đó cũng đã khép lại bởi sự đánh bại của quân đội Vương quốc Anh. Lúc đó họ có đại bác. Rồi cứ như thế, hết chính thể này nằm xuống thì chính thể khác lên ngôi thay thế. Sự vận hành của chính trị vẫn tiếp tục diễn ra, cuộc sống của con người vẫn diễn ra. Cho nên nhận thức được những điều đó đó, thì Đức Phật dạy giá trị sống cho con người bằng việc làm thiện, lánh ác, giữ tâm thanh tịnh, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, nghĩa là làm tất cả những việc tốt nhất có thể. Do đó tham quan Taj Mahal, kỳ quan thế giới, di sản văn hóa thế giới UNESCO 1983, và thành đỏ Agra cũng là di sản văn hóa thế giới UNESCO 1983 đó, thì chúng ta thấy cái sức lực của con người đó có thể làm và biến những cái tưởng chừng như không thể trở thành có thể. Và bằng trái tim yêu thương đó, người ta cũng tạo ra những kỳ công mà người đời nó phải nhắc hoài. Do đó trong